Nhưng hôm nay tôi tụng kinh mà buồn cười lắm. Có như em bé tới lấy cái dùi mỏ con gõn đầu tôi chơi vậy đó. Tôi nói chẳng vô lễ gì ha, mà mình. Nhưng mà mô Phật cái tự nhiên mẹ nó khoái lắm. Mẹ nó thương con. Nhưng mà khi thầy thương con cho nên mẹ thương thầy luôn. Cho nên tôi không có nói. Bởi vì mình nói là mình cần Phật tử mà. Mà mình nói cái mình đụng đến con thì đụng đến mẹ. Bức dây thì đụng rừng. Thấy không? Cho nên tôi không nói. Vì vậy mà bây giờ lớp trẻ khá đông. À, bà bưng con tới nữa. Rồi về thỉnh thoảng thầy sờ đến đầu con á. Sờ con chứ đã có đôi sờ mẹ nữa kìa. Sờ đầu mẹ nữa đó. Tôi nói thôi thầy chưa dám. Từ khi nào mà trị bệnh á. Từ khi nào trị bệnh á thì thầy mới sờ. Sờ như vậy nó phạm giới đó. Họ nhìn mà nhìn tà tâm tôi cũng dám nhìn đấy, đừng có nói rằng là sờ đầu. Hỏi Phật tử của tôi, Phật tử tôi qua đây gần 30-40 người lận. Phải nghiêm túc mới sợ. Phải nghiêm túc mới sợ. Thì xúc cảm nó sanh tình. Vì vậy mà trong cái pháp mà gọi rằng là sáu cái trong đó có cái xúc. Có cái xúc. Xúc bên trong, xúc bên ngoài, xúc ở giữa, xúc tùm lum hết. Thì mình ráng mà đừng bao giờ xúc. Mà hiện bây giờ trên thế giới này quý vị xúc nhiều lắm. Cái xúc hoài cuối cùng chịu không thấu. Xúc là cái gì? Va chạm. Mà hiện bây giờ xúc ở đây, ngồi bên này này, mà yêu bên Việt Nam kia lần kìa. Yêu cái gì? Yêu trên net á. Xúc ngắn lắm. Một sạc na thôi, một tích tắc là quý vị đã xúc rồi. Vì vậy mà internet là cùng dao hai lưỡi. Tôi cũng có internet chứ vẫn có, nhưng mà tôi không có xúc đâu. Mà sự thật đó, tôi không xúc. Hồi xưa tôi thích coi phim trường lắm, để tôi đọc sách, để nhất là phim Đông Châu Liệt Quốc có những câu bộ chuyện rất là hay, tôi đọc rất nhiều để tôi khi nào tôi giảng tôi áp dụng. Còn những cái phim mà riêng kia nói nhiều cái phim không có coi nữa, hẳn có ít gì cả, một cái đóng kịch. Mình xúc á, mà đa phần mấy bà xúc nó cảm nhanh lắm, tự động có cái phim nào rồi cũng khóc hết. Coi chừng cho mù mắt đang nghe, có khóa nó mù mắt. Mà tôi cũng thỉnh thoảng cũng bị cái đó. Vừa rồi tôi coi cái phim của cái thầy mà thầy Viếng Chơn ở bên Úc á. Ôi trời ơi, coi mà sao nó đau khổ quá, mà nghèo nàn mà chưa từng thấy tưởng tượng được. Mà mỗi lần tôi coi như vậy tôi cứ chảy nước mắt hoài. Đến hai ngày xong tự nhiên mắt tôi bị lòa đó. Tôi này kiểu này chắc mình coi xong một tuần xong chắc mình đuối luôn á. Nên thôi sợ quá. Mình còn bị cái nghiệp xúc. Mà ai mà bị xúc mà bị cảm á. Nó xúc nó có sáu cái lần. Xúc nhàn, xúc nhị, xúc tị, xúc thiền, xúc thân. Sáu cái xúc lần. Cả hàng ngàn cái xúc lần. Cho nên người nào mà xúc cái nào mà dính cái đó, mà khổ đau cái đó, thì đóng cái xúc đó lại. Đóng lại, đừng có mở ra. Đó. Nếu không có đối tượng thì chủ thể cũng chẳng làm cái gì được. Cũng giống như con rắn đó. Con rắn với cái đuôi rắn á, thằng này mày đi trước cái tao đi trước, cãi nhau. Không có cái đầu thì cái đuôi nó không có đi được. Cho nên cái đầu cũng quan trọng mà cái đuôi cũng quan trọng. Chủ thể là chính mà đối tượng là phụ. Nhưng mà đối tượng cũng là chính mà chủ thể cũng là phụ. Hai cái nó duyên sinh, nó làm duyên cho nhau để nó tác thành một pháp. Duy thức học có những cái rất sâu và rất hay. Đi sâu từ từ rồi sẽ thấy những cái mà đặc biệt của duy thức học. Nhất là quý vị mà học lâu năm á, nghiên cứu sâu vào, nó có những cái tâm lý rất là tuyệt. Ví dụ như mình muốn nói một cái gì, muốn tác thành một cái gì, có những người họ đánh giá một cái câu nói của một người bạn mình, nhưng mà họ bất chợt họ đánh giá, nhưng mà cái câu nói của họ chưa phải hoàn toàn là đúng đâu. Ví dụ như tôi giảng, thường hay đi giảng, nhưng mà ai muốn nghe tôi giảng á, nói cho hết á, thì phải nghe cho hết cái câu, hoặc là nghe cho hết một cái đoạn, hai đoạn. Có những lúc tôi nói rằng là Bồ Tát Bồ Tát nó sinh từ Thanh Văn. Bồ Tát nó sinh từ Thanh Văn, của Pháp Thanh Văn. Chứ không phải Bồ Tát nó biệt lập mà tự có Bồ Tát. Cái thầy kia thầy không chịu, thầy nghe chưa hết câu. Thầy rất là giận. Rất là giận, cái đứng dậy thầy đi ra. Mà đa phần chúng ta tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày đâu bị những cái như vậy hết. Lặng nghe cho hết một câu nói, rồi mình phải nhận chứng vào sự giá trị và cái câu nói đó có phải hay là trái. Cũng giống như Đức Phật ngài nói, có một anh chàng kia, anh đánh bạc, anh mất con chứ, anh mất con cho nên anh khùng ấy, anh khùng, anh bị, nghe nói Đức Thế Tôn là cái người trị bệnh về tâm lý rất là hay, thì lên thưa Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con khổ quá, tại sao mà con chỉ có một đứa con thôi mà nó chết sớm như vậy, bây giờ làm sao đây Đức Phật? Có những người là họ tới 2-3 đứa con mà họ là không mất, mà con một đứa con mất. Thì Đức Phật nói do yêu đó. Đức Phật nói con do yêu đó. Thì ông nghe như vậy ông tức quá, ông nói Phật mà cũng nói yêu. Ông nói Phật mà cũng nói yêu. Nghe thì câu đó thôi. Ông đi về. Ông đi về thì bắt đầu ông buồn quá rồi, ông bị đi giữa đường ông gã vào trong một cái đường đó. Ông thấy mấy người đánh bạc. Buồn quá. Thì người đánh bạc đó ông nhảy vào đó ông ngồi ông đánh. Ông đánh được, khi mà đánh về nhau thì tâm sự với nhau. Từ một câu nói đó nó lan tràn cả thành phố. Cho nên một câu nói á chưa phải hoàn toàn nó chưa phải hoàn toàn đúng. Mình muốn nghe một cái câu nói đó là mình phải nghe cho nó rõ ràng cái câu trước và câu sau và có những câu sau nữa. Nhưng mà Đức Phật mới nói một câu thôi, Đức Phật chưa nói câu thứ hai rồi ông bỏ ông đi. Thì chúng ta cũng vậy, nó thành từ một câu nói không phải về đâu. Đừng bao giờ mà mình đánh giá những cái câu nói của bạn mình. Một câu nói phải có 16 sát na mới thành kìa. Ví dụ nói là anh là đồ chó, tuy rằng anh là đồ chó 4 chữ đó, nhưng mà ít nhất cũng phải là 200 sát na mới thành được. Một cái ngôn từ, một cái âm thanh mà khởi lên nó chưa thành cái gì cả. Cũng giống như mà mình tạo nghiệp cũng vậy. Mình tạo nghiệp cũng vậy. Thì bây giờ nếu không có đối tượng là cái ngoại cảnh bên ngoài. Ngoại cảnh đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Đó là ngoại cảnh bên ngoài. Nếu không có ngoại cảnh bên ngoài thì trong tâm nó không có một cái đối tượng để nó xúc được. Mà nó không xúc được thì nó không bao giờ mà nó tạo nghiệp. Cho nên tạo nghiệp là do tâm là chủ thể. Nhưng mà đối tượng ngoài cảnh bên ngoài nó làm, nó tác động cho bên tâm. Rồi hai cái nó duyên nhau và sinh. Hai cái nó duyên nhau và sinh. Rồi cộng lại bắt đầu mình tạo được nghiệp được. Cho nên nghiệp chính là căn bản phiền não. Mà căn bản phiền não chính là sắc trần bên ngoài nó đập vào trong tâm của chúng ta, cho nên mới tác động. Thì từ cái đó mới có nghiệp, nghiệp của thân, nghiệp của khẩu và nghiệp của ý. Ba nghiệp đó đi luân hồi trong lục đạo. Gây nghiệp thiện á thì đi những